Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà, các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùn ruộng cho chúng con nghe. Người đáp lại rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời. Cỏ lùn là con cái gian ác, kẻ thù gieo cỏ lùn là ma quỷ, bùa gạt là ngài tận thế, thợ gạt là các thiên thần, cũng như người ta thu lấy cỏ lùn rồi thiêu đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Bây giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa.
Mày trước mà
kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ ba của tuần thứ 17 thường niên. Chúng ta thấy là cái bài phúc âm này Chúa giải thích dụ ngôn một cách rất là rõ ràng, chưa bao giờ thấy. Đây là bài phúc âm mà Chúa dẫn giải dụ ngôn lần thứ hai. Lần thứ nhất là Chúa dẫn giải cái dụ ngôn về người đi gieo giống đó, mà có hạt rơi trên vệ đường, rồi đá sỏi, rồi bụi gai, rồi đất tốt. Chúa đã giải thích cái dụ ngôn đó. Nhưng mà cái dụ ngôn này Chúa giải thích quá rõ ràng, chúng ta thấy không? Là Chúa định nghĩa từng cái một. Đấy, kẻ gieo giống là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con cái nước trời, kẻ lùng là con cái gian ác, kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Rõ ràng từng ly từng tí một vậy. Thì thôi, xong rồi, khỏi phải nói năng gì nữa vào không ạ? Nhưng mà thưa quý anh quý chị, bởi vì là dụ ngôn, do đó nên Chúa dạy cái gì vẫn biết là ý nghĩa của từng cái hình ảnh một, từng cái chi tiết một thì Chúa giải thích rồi đó. Nhưng mà nó ý nghĩa nó ở chỗ nào? Đó là vấn đề dụ ngôn. Dụ ngôn nó là ám chỉ một cái gì đó. Ám chỉ một cái gì? Thì bây giờ theo em, các anh các chị em theo em là có ba cái khía cạnh rất là đặc biệt chúng ta cần tìm hiểu và đi sâu vô. Trước hết, khía cạnh đối với Thiên Chúa. Khía cạnh thứ hai là đối với người lành. Và khía cạnh thứ ba là đối với kẻ gian ác. Vậy, trước hết đối với Thiên Chúa. Thì chúng ta để ý nhé. Là Thiên Chúa muốn để cho thế gian này xảy ra tất cả những cái sự dữ. Có vậy thôi. Vì thế nên chúng ta thấy cái dụ ngôn cỏ lùn không? Là Chúa không cho người đầy tớ nhổ cỏ lùn. Bởi vì sao vậy? Lý do chúng ta đọc lại bài phúc âm đó chúng sẽ thấy là vì kẻo nhổ cả lúa tốt. Nhổ cả lúa tốt đây là cái gì? là con cái nước trời, mà trong khi cỏ lùng là con cái gian ác, mà lúa tốt là con cái nước trời. Vậy bây giờ nhổ cỏ lùng thì cũng có thể nhổ cả cái hạt giống tốt, nó là con cái nước trời luôn. Thì có nghĩa là gì ạ? Theo em có nghĩa là Chúa muốn dùng sự giữ để gọi là thử thách kẻ lành, để nhờ đó kẻ lành càng thánh thiện hơn, và nhờ kẻ lành đó mà cứu cả kẻ dữ, cứu cả kẻ lùng, cứu cả thế gian. Đấy, giống như Chúa Kitô vậy, giống hệt như Chúa Kitô, ơn cứu độ là chỗ đó, là Chúa chấp nhận tất cả mọi gian ác của con người, sự dữ của con người làm cho Chúa, để biến sự dữ đó thành sự lành, để biến cái thập giá là tiêu biểu cho tội lỗi và sự chết trở thành ân sủng và sự sống. Cái mầu nhiệm cứu chuộc và mầu nhiệm của gọi là quan phòng thần linh của Thiên Chúa nó ở chỗ đó. Mục đích tối hậu của Thiên Chúa dựng lên loài người là để cho loài người được cứu độ bằng tất cả những cách thức mà Thiên Chúa khôn ngoan nhất, toàn năng nhất và toàn thiện nhất muốn sử dụng để làm cho người con người được cứu rỗi và được thánh hóa. Và trước hết là Ngài nhắm đến những cái kẻ lành, và kẻ lành đó Ngài cũng muốn sử dụng để mà cứu kẻ dữ, và Ngài cũng muốn cả kẻ dữ một cách nào đó họ không có ý như vậy, nhưng mà Chúa muốn dùng họ để giúp cho kẻ lành. Bởi thế nên chúng ta cũng có thể nói là thánh nhân là nhờ tội nhân, mà tội nhân là cũng nhờ thánh nhân. Thánh nhân nhờ tội nhân ở cái chỗ là tội nhân gây ra cho thánh nhân đau khổ, thử thách đủ mọi thứ. Nhưng mà nhờ đó thánh nhân mới sống đức tin hơn, mới nên giống Chúa hơn. Và nhờ thánh nhân nên giống Chúa hơn, kết hợp với Chúa hơn mà có thể cứu được cả tội nhân, là những thành phần đã gây những sự gian ác trên thế gian này, nhất là cho chính các thánh. Chẳng hạn điển hình nhất là vấn đề tử đạo, chúng ta thấy không? Vấn đề tử đạo rõ ràng các thánh không bao giờ chấp nhận những cái người mà hành hạ mình, sát hại mình, trái lại tha cho họ vì họ lầm, không biết vì họ làm, giống như Chúa Kitô, và nhờ đó mang ơn cứu độ cho chính những kẻ đó nữa. Đấy, đấy là về vấn đề là Thiên Chúa quan phòng thần linh muốn để cho thế gian này xảy ra những sự dữ, mà sự dữ đó không phải là Chúa là nguồn gốc của sự dữ đó, Chúa để nó xảy ra thôi. Đầu tiên Chúa dựng nên con người hoàn toàn tốt lành và mọi sự tốt lành. Tất nhiên là không phải tốt lành như Chúa được hay là bằng Chúa được, tốt lành theo cái kiểu của loài người, của tạo vật đó, hết cỡ của tạo vật đó, tốt lành theo loài người, theo những tạo vật nó tới cái mức đó thôi là hết cỡ rồi. Chúa dựng nên không có cái gì xấu nơi con người hết và nơi cái tạo vật hết. Nhưng mà tại vì thiên thần và loài người có tự do, do đó nên có thể biến cái sự lành trở thành sự dữ, có thể dùng cái tự do để làm điều gian ác, để phạm tội mất lòng Chúa. Do đó nên chính cái tự do của con người, chính cái con người và chính thiên thần đã gây ra cái sự gian ác. Nhưng mà cái có thể nói là cái nguồn gốc hay là cái tác nhân gây ra gian ác đó đó, tất nhiên không phải từ Thiên Chúa rồi, nhưng mà từ một cái tác nhân khác nữa, đó là ai? Ma quỷ. Đó, kẻ thù gieo kẻ lùng là ma quỷ. Chúng ta thấy không? Mà cỏ lùng đây là gì? Con cái gian ác. Vậy thì kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ, có nghĩa là ma quỷ nó dùng những cái con người gian ác để những con người gian ác đó làm hại cho hạt giống là con cái nước trời. Nhưng mà như chúng ta vừa mới nói đó, là cái gì? Là Thiên Chúa quan phòng thần linh để cho kẻ lùng, nghĩa là để cho ma quỷ nó làm điều đó. Chấp ma quỷ đó, mày cứ làm đi, mày tha hồ mày phá thế gian, tha hồ mà mày bắt hại, sát hại tất cả các kẻ lành. Đó, chẳng hạn trường hợp, rõ ràng trường hợp ông Job, thấy không? Đấy, Chúa cho nó đó, thách nó đó, thách nó, tha hồ làm hại ông Job, không được đụng đến sự sống của ông ấy thôi. Đó, và cuối cùng, chứng tỏ ông Job đúng như Chúa nói, đó là một con người công chính. Đấy, nó không làm gì được hết, chính nó làm để thử thách cái sự công chính của ông, lại càng chứng tỏ ông công chính thật. Và nó phải chịu, không thể chối cãi được. Thì đây cũng vậy, nó làm gì thì làm. Nó dùng tác nhân của nó là tất cả những kẻ gian ác, được gọi là kẻ cỏ lùng, để mà phá xã hội, để mà chống lại các kẻ lành. Nhưng mà cuối cùng nó không làm gì được hết. Nhất là vào mùa gặt, là ngày tận thế đó, thì thợ gặt là các thiên thần, cũng như người ta thu lấy cỏ lùng rồi thiêu vào trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Bởi thế nên chúng ta, khía cạnh thứ hai đó là con cái của nước trời. Nếu chúng ta thật sự là con cái của nước trời thì chúng ta không thể thoát khỏi tất cả những gian nan khốn khó trên đời này. Khía cạnh thứ hai đó là ở chỗ đó, là tất cả mọi con cái nước trời đều bị bách hại, đều bị những cái khốn khó trên đời này. Bởi vì đầy tớ không hơn chủ, môn đệ không hơn thầy. Chúa Kitô đã bị thế gian nó ghét bỏ, nó bách hại, nó sát hại, thì con cái nước trời, những môn đệ của Chúa Kitô cũng phải như vậy, mới giống Chúa Kitô. Chứ chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô mà chúng ta lại muốn sung sướng, không bị những cái mà gian ác nó tấn công, không bị những cái gì xảy ra trên đời này xui xẻo, bất hạnh, thì chúng ta không xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta không hiểu Chúa Kitô là ai, chúng ta không hiểu mình là môn đệ Chúa Kitô là như thế nào nữa. Bởi vì như vậy là chúng ta đi ngược lại với đường lối của Chúa Kitô, chúng ta phản Chúa Kitô, chúng ta phản chứng, chúng ta không làm tông đồ Chúa Kitô được. Chúng ta làm cái chứng gian cho Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Kitô chịu đau khổ mà chúng ta lại đùa sung sướng mà làm chứng cho Chúa, làm sao được? Do đó nên chúng ta hãy vui mừng khi được chịu đau khổ vì Chúa, chịu đau khổ vì những gì chúng ta sống công chính mà bị bắt hại, mà bị chống đối, mà bị người ta nguyền rủa. Chúng ta hãy vui mừng, bởi vì Chúa nói rõ, con cần hãy vui mừng vì nước trời thuộc về những kẻ mà bị bách hại vì lẽ công chính. Còn đấy là khía cạnh thứ hai, là tất cả những người là con cái nước trời, đó là hạt giống tốt mà Chúa gieo vào trong ruộng ở trên thế gian này, là cái số phận của họ sẽ giống như Chúa, cái số phận cũng bị mục nát đi thì mới sinh hoa trái. Còn cái khía cạnh thứ ba là cỏ lùng, là con cái gian ác, thì chúng ta phải biết họ cũng là con người và chúng ta cũng là con người. Nếu không có ơn Chúa, chúng ta cũng trở thành con cái gian ác, chúng ta cũng bị trở thành cỏ lùng và bị ma quỷ nó sai khiến, nó điều khiển như thường. Chẳng nói gì chính chúng ta hiện tại bây giờ đây này, chúng ta cứ tội lỗi mãi thôi, sưng xong lại tội nữa, lại trở thành cỏ lùng như thường. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta sa ngã phạm tội, chúng ta lại theo ma quỷ cám dỗ. Đó, cỏ lùng đó. Chúng ta là cỏ lùng. Chúng ta vừa là lúa tốt, vừa là cỏ lùng. Khi chúng ta được rửa tội là chúng ta trở thành con cái nước trời. Nhưng mà trong đời sống Kitô hữu của con cái nước trời đó, chúng ta vẫn sa ngã phạm tội, vẫn trở thành cỏ lùng. Bởi vì chúng ta theo ma quỷ, chúng ta theo trước cám dỗ của nó. Bởi thế nên chúng ta vẫn có thể là cỏ lùng. Và vì thế nên chúng ta đừng khinh những cái người mà bây giờ mà chúng ta cho họ là gian ác, là cỏ lùng của ma quỷ. Chẳng hạn, điển hình nhất là cái gì? Là linh mục lạm dụng tình dục. Đó, là kẻ lùng đó, cỏ lùng đó. Cái thứ hai là cái gì? Là các chính trị gia phản giáo hội, chống giáo hội. Chẳng hạn như những nhà chính trị gia ở Cali chẳng hạn vậy. Đó, họ đang ra một cái dự luật để trở thành một đạo luật phá cái ấn tín tòa giải tội. Hay là truyền thông tấn công giáo hội. Tất cả những cái đó là cỏ lùng, là của ma quỷ, đều là tay sai của ma quỷ. Nhưng mà tự bản chất của những con người đó là những con chiên lạc đang cần phải tìm về cho Chúa. Chúng ta không được khinh họ và không được coi họ là kẻ thù. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, chứ không phải là những vị linh mục lạm dụng tình dục, không phải những chính trị gia phá giáo hội, không phải là những nhà truyền thông chống giáo hội. Tất cả những cái thành phần đó là thành phần cỏ lùng mà ma quỷ dùng. Nhưng mà họ vẫn là con chiên lạc. Lầm không biết về họ làm, cần phải cứu họ. Bởi thế nên Chúa không cho nhổ họ đi, mà Chúa vẫn để họ đó, để giúp cho chúng ta là con cái của nước trời sống đức tin hơn, và chúng ta có thể kết hợp với Chúa Kitô để cứu họ. Đấy là cái ba khía cạnh chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Và chúng ta thấy cái này nữa này, một cái điều nữa liên quan đến ma quỷ, đến cỏ lùng là cái gì? Là cái khía cạnh này này các anh các chị, ma quỷ không thể nào phá được ơn cứu độ của Thiên Chúa, phải không? Bởi vì Thiên Chúa cứu độ rồi, nó thua rồi. Đầu tiên nó chặn nhưng mà không chặn được đó, nó muốn tìm hiểu ngươi, nếu ngươi là con Thiên Chúa thì ngươi hãy làm điều này điều kia đi. Nhưng mà Chúa vẫn giấu họ, giấu hắn, không cho hắn biết Chúa là Thiên Chúa nhập thể. Bởi vì nếu mà hắn biết Chúa Kitô là Thiên Chúa nhập thể thì hắn sẽ không có để cho công cuộc cứu chuộc xảy ra. Nhưng mà tại vì hắn không biết, do đó hắn đã xui con người ta, bọn Pharisee, luật sĩ, kể cả Philato, tất cả dân Chúa và dân ngoại hùa nhau để mà giết Chúa, không ngờ lại chúng vào kế của Thiên Chúa toàn năng toàn thiện, và một vị Thiên Chúa quan phòng thần linh đã dùng chính cỏ lùng của hắn, dùng chính tay của hắn để mà đóng đanh Chúa Kitô, mà nhờ đó công ơn cứu chuộc đã được thực hiện, và vì thế hắn thua hoàn toàn, thua hoàn toàn, và nước hắn đã bị phá hủy ngay từ khi Chúa Kitô chịu chết. Nhưng mà hắn nói bây giờ chúng ta không phá được nước Thiên Chúa nữa, thua Chúa rồi, thì bây giờ chúng ta hãy phá công cuộc cứu chuộc của Chúa ở nơi các linh hồn. Bởi thế chúng ta thấy không, càng ngày giáo hội càng có nhiều cỏ lùng hơn, càng có nhiều những cái sai lạc hơn, càng có nhiều gương bù gương xấu hơn. Và Kitô giáo của chúng ta hiện nay tại Tây Phương nói chung và Âu Châu nói riêng, chúng ta thấy không, bị khủng hoảng đức tin, phá sản đức tin. Và bây giờ cái thay vì là một cái nôi của Kitô giáo hồi xưa đi loan truyền tin mừng khắp thế giới, thì bây giờ trở thành cái lò của văn hóa sự chết, là cái xào huyệt của văn minh ghen ghét hận thù. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó nên chúng ta qua bài phúc âm này hãy xin Chúa giúp cho chúng ta là những người mà chúng ta cho mình là con cái nước trời, là môn đệ Chúa Kitô, hãy có một đức tin mãnh liệt và đức ái trọn hảo, để nhờ đó chúng ta có thể cứu được tất cả cỏ lùng, có thể sống với cỏ lùng như Chúa Kitô đã cầu xin với Chúa Cha trong cái lời nguyện kết thúc bữa tiệc ly. Đó là cái gì? Con không xin Cha đem họ ra khỏi thế gian, nhưng sẽ gìn giữ họ khỏi sự dữ, để cho họ sống ở thế gian, không thuộc về thế gian. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con có một đức tin đầy ơn phúc như mẹ, để nhờ đó chúng con sống ở thế gian, không thuộc về thế gian, trái lại còn có thể cứu thế gian cho khỏi quyền lực của ma quỷ. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng. Nhưng lòng Chúa qua bao lần, thành tâm